Chào các bạn, đây là podcast số 56 và tôi là Mạnh Cường. Đây là nơi tôi chia sẻ về các kỹ năng và kinh nghiệm trong công việc bán hàng được đúc kết từ quá trình hoạt động trong lĩnh vực bán hàng và đào tạo của mình. Dạo gần đây tôi thường xuyên nhận được chia sẻ từ các bạn xung quanh là họ thiếu thời gian để làm cái này, để làm điều kia. Tuy chưa phải là một người tận dụng thời gian tốt lắm, nhưng tôi quyết định sẽ làm một podcast về chủ đề này. Mặc dù biết là cũng có khá nhiều người nói về câu chuyện quản lý thời gian đầy rẫy trên mạng rồi. Tuy nhiên thì hy vọng các bạn sẽ thu lượm được thêm một cái ý tưởng nào đó, một cái thông tin hữu ích nào đó của tôi qua podcast này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các phương pháp mà tôi đã áp dụng trong quá trình tối ưu thời gian của mình. Phương pháp số 1: hệ thống hóa, quy trình hóa các đầu công việc. Đây là cái tên mà tôi đặt với cái điểm nhìn và với cái mong muốn của mình. Ý là lúc nào tôi cũng muốn là mọi thứ mình làm cần phải được hệ thống và phải được tóm gọn nó vào một chỗ nào đó mà khi cần mở ra một cái là tôi có thể bao quát được hết mọi việc theo một cái trình tự logic nào đó mà tôi mong muốn. Và tôi thường chọn đó là Google Sheet. Các bạn có thể lựa chọn tùy công cụ nào mà các bạn thích. Tất cả các đầu công việc hàng ngày, ngắn hạn hay dài hạn đều cần hệ thống lại và viết tập trung vào một cái Google Sheet để làm việc. Đến một ngày làm việc cái là mở ra là cần phải biết là tôi sẽ cần làm gì luôn và có luôn những cái thứ nó bày ra trước mắt, tránh trường hợp là phải đi search, đi tìm lại những cái thứ mà mình cần làm, mất rất nhiều thời gian của mình. Công ty tôi thì cũng có cái phần mềm để làm việc và tôi cũng đã sử dụng các app, nhưng nó đều không đáp ứng được cái việc là tôi chỉ cần vào một chỗ là bao quát được, nhìn thấy hết mọi thứ mình cần làm. Để thực hiện việc hệ thống hóa, đầu tiên các bạn có thể liệt kê các công việc mà đang tốn nhiều thời gian của mình và phân tích nó để tối ưu công việc nào đang chiếm nhiều thời gian, công việc nào đang chiếm ít thời gian, công việc nào là quan trọng, tác động lớn đến mục tiêu kết quả thì mình ưu tiên, công việc nào là ít quan trọng. Ví dụ như đối với cái công việc bán hàng thì đương nhiên cái công việc quan trọng nhất là tìm kiếm khách hàng và làm việc với khách để tạo ra cơ hội bán hàng. Tiếp theo, các bạn cần phải quy hoạch và tối ưu từng thao tác công việc. Bạn cần quy trình, hệ thống cách thực hiện công việc đó. Nghe thì có vẻ là điều gì đó hơi to tát, nhưng thực sự nó rất là đơn giản. Ví dụ như là trước kia thì thời điểm làm sale, công việc của tôi là việc phải thực hiện việc tìm kiếm khách hàng trên các hội nhóm Facebook và tìm càng nhiều data khách hàng thì càng tốt, và phải thao tác nhanh nữa. Thì ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại công việc này, mò mẫm lên từng hội nhóm, rồi lật từng bài đăng lấy thông tin khách hàng, rồi còn phải đăng bài spam bán hàng trên các hội nhóm. Rồi đôi khi buổi sáng đến còn phải nghĩ ngợi xem là mình sẽ làm gì, tìm những hội nhóm nào và đăng bài bán hàng gì. Một thời gian thì làm quá mệt mỏi quá, cho nên là tôi nghĩ ra cách là tôi cần phải hệ thống hóa nó lại vào một cái file Google Sheet bằng cách là liệt kê và lưu lại tất cả các cái link hội nhóm, phân loại từng hội nhóm khác nhau với những cái định dạng khách hàng, mục tiêu bọn tôi hướng đến khác nhau, như kiểu là các bạn phân loại các danh mục trên trang web ấy, vào cái file Excel và cái file Google Sheet đó, để sáng ra mở ra một cái là hàng loạt, tôi mở ra một phát rất nhiều tab luôn. Và như vậy tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian của mình, tránh phải đi gõ lại, nghĩ lại là tôi cần phải tìm kiếm khách hàng và vào những cái hội nhóm nào. Thêm nữa, để đăng bài spam nhanh chóng thì tôi cũng chuẩn bị sẵn những cái bài viết mẫu hoặc là những cái nguồn mà tôi có thể tham khảo để lấy được những cái bài viết mẫu đó và lại tiếp tục lưu nó lại trong cái file Google Sheet của tôi. Thì sáng đến công ty là mở ra thôi, và thế là copy paste một vài thao tác chỉnh sửa là xong, và nó không phải mất quá nhiều thời gian để tôi phải đi mần mò, tôi đi lấy những cái bài spam, đi tìm những cái ý tưởng ngay từ ban đầu nữa, mà tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả điều đó rồi. Tương tự các bạn làm như vậy với các công việc khác, hệ thống hóa nó thành từng bước, bước 1, bước 2, bước 3, vân vân, để khi mà mình cần làm thì cứ quy trình đó mà triển khai với tất cả các cái công việc tổng hợp lại trong một cái file Google Sheet. Trong file này các bạn có thể để link, để tài liệu, để lý thuyết, để những cái công cụ, những cái tool để thực hiện công việc bạn muốn. Hãy lưu lại hết và nốt ra hết, tập cho mình thói quen hệ thống và quy trình. Phía trên thì là những cái ví dụ rất là nhỏ nhặt cho công việc thôi, nhưng mà nếu như các bạn liệt kê được ra và chúng ta hiểu được nó thì có thể tối ưu được rất nhiều các cái đầu công việc của các bạn, và các bạn có thêm rất nhiều thời gian để thực hiện các công việc quan trọng hơn, hay là cái quá trình hoàn thành công việc của các bạn cũng sẽ tiết kiệm thời gian và nhanh hơn rất là nhiều. Rồi, chúng ta cùng đến với phương pháp số 2. Đó là công việc không quan trọng hay không tạo ra kết quả lớn, hãy gom lại, thực hiện vào một cái khung giờ cố định. Ví dụ như việc viết email, gửi thông tin cho khách hàng, làm báo giá, vân vân. Việc bạn xác định một công việc thế nào là quan trọng hay không quan trọng thì nó hoàn toàn dựa trên cái hoàn cảnh thực tế của các bạn. Đôi khi có cái công việc mà lúc này nó là quan trọng, nhưng lúc khác lại thành ra là nó không quan trọng. Các bạn nên áp dụng một cách linh hoạt sao cho nó phù hợp. Đây là chính là những cái lý thuyết liên quan đến ma trận Eisenhower hay là về OKR trong việc thực hiện các cái công việc quan trọng. Dành cho bạn nào muốn thì các bạn có thể mở rộng tìm hiểu thêm, có thể tìm kiếm trên Google hoặc là YouTube về hai cái từ khóa mà tôi vừa gợi ý. Phương pháp số 3 đó là sắp xếp tâm trí và bổ sung năng lượng cho bản thân. Có rất nhiều công việc mà việc nào cũng quan trọng, việc nào cũng cần phải làm, rồi việc nào cũng deadline đến đít cũng quan trọng. Trong các trường hợp mà cũng đã cố gắng hệ thống hóa và quy trình hóa các đầu công việc rồi mà vẫn cảm thấy còn rất nhiều việc hoặc có việc mình muốn làm thêm mà không có thời gian, không có sức để làm thì rõ ràng cũng có không thể tránh khỏi việc là phải làm thêm giờ hoặc phải cắt bỏ đi khoảng thời gian bị vụn cho những thứ không cần thiết để bù đắp cho công việc cần phải làm. Có hai thứ bạn cần tối ưu thêm, đó là một, tâm trí của bạn. Bạn cần học cách sắp xếp tâm trí để gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ, viển vông hoặc nghĩ những cái thứ không mang lại lợi ích cho mình ở thời điểm hiện tại. Cân bằng tâm trí của mình để nó không bị overthinking, thái quá về những thứ diễn ra trong cuộc sống. Đây là một từ khá phổ biến gần đây. Con người thì suy nghĩ quá nhiều, áp lực quá nhiều về những thứ diễn ra trong một xã hội bất định. Hai, đó là bổ sung năng lượng cho bản thân bằng cách ngủ đúng giờ, tập thể thao, lên một lịch trình hàng ngày tốt cho sức khỏe, bỏ qua những mối quan hệ không mang lại cho các bạn năng lượng tích cực, không giúp cho các bạn có động lực tốt hơn, tìm những thông tin hay những người có nguồn năng lượng lành để lấy thêm động lực từ họ. Gợi ý cho các bạn có thể tìm hiểu về một triết lý sống nào đó, một lifestyle nào đó, một hình mẫu nào đó để các bạn có thể theo dõi và làm theo họ mỗi ngày, dành thời gian để tìm hiểu về nó một ít thôi, nhưng dần dần thì dần dần các bạn sẽ ngấm được cái phong cách của họ và hiểu thẩm thấu được những cái kiến thức đó. Ví dụ như tôi về tâm trí hay triết lý sống thì tôi có tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ, về Phật giáo, rồi về phong cách sống và lối suy nghĩ thì tôi có follow như là giáo sư Phan Văn Trường, rồi anh Hiếu TV, rồi kênh web 5 ngày. Tất cả các thông tin này đều có trên YouTube và Facebook và vân vân, có rất nhiều lĩnh vực khác nữa như là thời trang này, thể thao vân vân. Bất kể chủ đề nào, tôi đều có các hình mẫu lý tưởng để mình học hỏi và theo dõi họ. Thật ra ở cái tầng sâu hơn để thực hiện một cái công việc là sắp xếp tâm trí và bổ sung năng lượng cho bản thân một cách rất là tốt, thì đó là chúng ta cần có một mục tiêu, một khao khát đủ lớn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bản thân mình muốn vượt tầm của bản thân chính mình ở thời điểm hiện tại, thì tự khắc các bạn sẽ biết cách sắp xếp thời gian cho hợp lý, rồi tự nguyện cắt bỏ những cái khoảng thời gian không hữu dụng để làm điều mình muốn. Chúng ta luôn miệng nói rằng là tôi không có thời gian, nhưng kỳ thực có phải như vậy không? Thì dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi, quan sát từ bản thân hay các học viên do tôi đào tạo, rồi từ những người thành công và rất bận rộn, họ cũng rất là giỏi và tôi may mắn quen biết, thì thật ra đó là cái sự lựa chọn thôi. Bạn chọn làm việc này thì phải bỏ bớt thú vui kia. Bạn hướng tới điều A thì phải giảm điều B, C, D và bổ sung thêm việc cần làm là E, F chẳng hạn, để đạt được những gì mà mình mong muốn và mình kỳ vọng. Phương pháp số 4 đó là đàm phán. Thì đàm phán là gì? Đôi khi trong cái công việc các bạn cần thực hiện công việc ạ, thì sẽ có rất nhiều việc, có thể là các bạn nhận từ sếp, từ đồng nghiệp, rồi từ những cái người xung quanh, thì bắt buộc thôi, chúng ta phải học cách đàm phán. Tôi nhận thêm việc này thì anh có thể giảm cho tôi bớt cái việc kia, bởi vì tôi không thể đảm bảo được cái chất lượng công việc như anh giao nếu như tôi hiện giờ tôi đang phải thực hiện 2-3 đầu việc như này và với khối lượng công việc như này. Thì hãy ngồi cùng nhau phân tích ra và chúng ta sẽ lựa chọn đâu là việc quan trọng nhất, đâu là việc ít quan trọng hơn, chúng ta có thể xếp sau để làm sao đấy để đảm bảo được cái hiệu quả công việc mang lại. Trong trường hợp mà tất cả các đầu công việc nó đều quan trọng thì các bạn có thể nhờ thêm nguồn lực hoặc là order hoặc là yêu cầu thêm người sếp hay những người giao cho các bạn nhiệm vụ đó để có thêm nguồn lực, hoặc là bớt việc đi để các bạn có thêm thời gian để làm cái công việc nó quan trọng hơn. Thì đó là cái phương pháp cuối cùng, đó là đàm phán. Rồi, trên đây là 4 phương pháp tôi thực hiện để tối ưu thời gian cho bản thân mình. Chủ đề này cũng khá liên quan đến việc làm sao để tăng được hiệu suất công việc cho bản thân ở podcast số 54 của tôi. Các bạn có thể tìm và nghe. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy đăng ký kênh và like video này. Và nếu được, hãy chia sẻ những cái mong muốn của bạn với tôi về một chủ đề nào đó bạn muốn có thêm góc nhìn từ tôi, thì có thể comment vào podcast này hoặc inbox với tôi qua Facebook cá nhân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết podcast. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tiếp theo.